Cưỡi người em gái, Đức Mẹ và Linh Mục. Em thân mến, đã lâu rồi anh em mình không liên lạc với nhau. Em vẫn khỏe chứ? Nhóm cầu nguyện của em còn kiên trì lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày không? Em hẳn biết Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã long trọng tuyên bố khai mạc năm linh mục vào ngày lễ kính thánh tân Chúa Giêsu 19 tháng 6 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sinh nhật trên trời của cha thánh Gioan Maria Vianney 1859 năm 2009. Chắc em cũng nghe dư luận đang xôn xao về việc chuyển đổi một số linh mục phụ trách các giáo xứ. Linh mục là người được sai đi, cho nên việc thuyên chuyển từ nơi này đến nơi kia sau một thời gian phục vụ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng em băn khoăn lo lắng là vì thấy xuất hiện chỗ này chỗ nọ có những nhóm người gửi thơ nặc danh hoặc bắn thư lên mạng tố cáo cha này cha nọ. Thậm chí có những nhóm kéo lên tòa giám mục kiến nghị chuyển đổi hay giữ lại cha xứ của mình. Có một vị linh mục lớn tuổi, sau cả đời miệt mài phục vụ giáo xứ, gặp biết bao chống đối từ phía một số giáo dân quá khích, đã chép miệng thở dài: đúng là bạc như dân, bất nhân như lính. Em có nhận thấy người ta đang biến việc đạo thành việc đời không? Chẳng lẽ trong đạo mà cũng có áp phe, chạy trọt, lo lót để kiếm chỗ ấm, hoặc phi cánh âm mưu loại trừ nhau như thế sao? Anh tin chắc rằng không có chuyện đó đâu. Nhưng vô tình hay hữu ý, những người có ý đồ như vậy đang để cho Satan xen vào trong những công việc này nhằm gây hoang mang chia rẽ trong nội tình của giáo hội và trong lòng mỗi người theo Chúa. Những cách toan tính sắp xếp theo kiểu thế gian đó làm em thấy bức xúc hoang mang. Tuy nhiên, em đừng lo, vì Chúa phán: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu. Cha ông mình cũng có câu: người tính không bằng trời tính mà em. Coi chừng mình tính một đường, Chúa làm một nẻo đó. Tạ ơn Chúa em ạ. Đúng vào lúc này, giáo hội mở ra năm linh mục từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến ngày 19 tháng 6 năm 2010 để mỗi người dành nhiều thời giờ hơn suy ngẫm về ơn gọi linh mục. Xin em dâng những hy sinh cầu nguyện cho bao nhiêu linh mục đang âm thầm phục vụ dân Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp rất tốt để anh có dịp hồi tâm cầu nguyện, suy gẫm về ơn gọi linh mục của mình, trong khi phải quay cuồng với việc mục vụ hàng ngày. Trong những ngày này, anh luôn tự hỏi: tại sao Chúa gọi và chọn tôi, dù tôi chỉ là một con người tầm thường, hèn yếu, tội lỗi và nhiều khuyết điểm? Tại sao Chúa chọn các tông đồ, dù họ chỉ là những con người yếu đuối? Phêrô chối thầy, Giuđa bán Chúa, Phao-lô chống Chúa và giáo hội Chúa. Tại sao Chúa chọn những nhà bác học, khoa học, triết gia nổi danh lên chức linh mục như Gregor Mendel 1822-1844, Pierre Teilhard de Chardin 1881-1955, George Lemaître 1894-1966, Stanley Elchaki 1924 năm 2009. Tại sao Chúa cũng gọi và chọn những người trí khôn rất bình thường, thậm chí là tầm thường như Gioan Maria Vianney, để bây giờ được đặt làm bổn mạng của các linh mục? Anh nhìn vào Đức Mẹ và tìm được lời giải cho câu hỏi này. Mẹ được tràn đầy ơn Chúa đến mức từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Vậy mà mẹ vẫn luôn khiêm tốn nhìn nhận. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Danh người thật chí thánh, chí tôn. Như vậy rõ ràng, tất cả là hồng ân, phải không em? Chúa gọi và chọn ai chỉ vì Chúa yêu thương người ấy, không phải vì người ấy xứng đáng, tốt lành, đạo đức hay có công trạng gì. Trong lá thư này, anh muốn chia sẻ với em một trong những ơn trọng đại mẹ nhận từ nơi Thiên Chúa. Đó là ơn lên trời cả hồn và xác. Nhìn vào lịch sử, em thấy năm 1950 có thể gọi là một năm của biến cố lớn lao của Hội Thánh Công giáo thế kỷ 20. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, và lễ này được mừng kính trọng thể vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Thời kỳ đó, chiến tranh hận thù đã dồn người ta vào những ngõ cụt hòng tiêu diệt nhau, không khoan nhượng, không tha thứ. Sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, các nước Âu Châu kiệt quệ cả ba mặt, sinh lực, tài lực và tinh thần. Cả thế giới lúc đó bị khủng hoảng về vấn đề kinh tế và công ăn việc làm, giống như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trên toàn cầu hiện nay. Hướng nhìn của mọi người là đồng đô la và miếng bánh mì. Trong khung cảnh rối bời của thế giới như vậy, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 16 long trọng tuyên bố trước Hồng Y Đoàn và toàn thể thế giới tín điều Đức Trinh Nữ Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Thực sự đường lối của Thiên Chúa thì luôn khác hẳn với đường lối của thế gian. Con người cả thân xác lẫn linh hồn muốn được no đủ, bình an, hạnh phúc thì chỗ nghỉ ngơi trông cậy phải là trong Thiên Chúa, không phải nơi đồng đô la hoặc miếng bánh mì, cũng không phải nơi quyền lực, địa vị, danh vọng, ganh tị hay tranh chấp. Bước sang thế kỷ thứ 21, thế giới đã ở mức giàu sang tuyệt đỉnh. Thử hỏi con người đã đạt tới mảy may hạnh phúc thực sự chưa? No cái bụng chưa hẳn là đã yên cái tâm, có thực đâu hẳn đã vượt được đạo. Qua việc Hội Thánh Chúa Kitô ở trần gian công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, Chúa Thánh Thần muốn cho cả thế giới biết rằng nơi cư ngụ, nơi định cư cuối cùng của mọi người cả hồn lẫn xác là ở trong Thiên Chúa. Mọi đường lối chính sách, mọi cải cách sống của nhiều người hoặc của từng người, dù cho khôn khéo tài giỏi đến đâu, thì điểm hẹn, đích đến, chỗ nghỉ ngơi cuối cùng và mãi mãi phải là nhà cha, là quê trời. Nếu không tới được điểm hẹn đó thì tất cả coi như uổng công, phí cả một đời. Vả lại chính Thiên Chúa là đấng dẫn dắt mỗi người qua những chặng đường nguy hiểm, tối tăm, đau khổ, tủi nhục của trần thế đến nơi định cư cuối cùng đã dành sẵn cho kẻ yêu thương và tín nhiệm vào Ngài. Vậy thì còn gì mà em phải băn khoăn, lo lắng? Vả lại, chính Thiên Chúa là đấng dẫn dắt mỗi người qua những chặng đường nguy hiểm, tối tăm, đau khổ, tủi nhục của trần thế đến nơi định cư cuối cùng đã dành sẵn cho kẻ yêu thương và tín nhiệm vào Ngài. Vậy thì còn gì mà em phải băn khoăn, lo lắng? Có Chúa bảo vệ tôi, hỏi người đời làm chi tôi được. Cậy nương vào thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Có ô dù nào, có đấng bậc nào ở trần gian này quyền năng, yêu thương và vững chắc hơn lòng thương xót của Chúa để em cậy dựa vào nữa không? Cứ vững tin em nhé. Chính Đức Maria đã đi hết đoạn đường tin yêu phó thác đó trên bàn tay của Thiên Chúa. Và hôm nay, mẹ đã được ở trong nước của Ngài cả hồn lẫn xác. Một người ở thế gian này đã bước được những bước chân trần tục của mình trên mặt trăng, thì việc lên mặt trăng không còn là một chuyện mơ hồ, giả tưởng nữa. Một người phụ nữ yếu đuối như Đức Maria mà hôm nay đã có mặt cả thân xác và linh hồn ở trên vương quốc Thiên Chúa, thì việc chúng ta cũng được như vậy cả xác lẫn hồn, không phải là chuyện mơ hồ giả tưởng nữa đâu. Nếu Thiên Chúa yêu quý các linh hồn, thì Thiên Chúa cũng nâng niu, chăm sóc những thân xác, là nơi mà Thiên Chúa đã thở sinh khí và ban cho nó một linh hồn bất tử vào đó. Thân xác của con người quý giá đến độ mà con Thiên Chúa phải điều đình thương lượng với một người thiếu nữ trần gian, để người thiếu nữ ban cho Ngài một thân xác như mọi người, để Thiên Chúa làm cho tất cả thân xác con người đã xấu đi vì tội lỗi được nên đền thờ Chúa Thánh Thần, có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, việc Đức Maria lên trời cả thân xác và linh hồn, và việc em sẽ được như vậy là một việc chắc chắn. Nếu em tin tưởng phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa, như lời Chúa phán với chị Thánh Faustina: cho dù trời đất này có qua đi, ta không muốn để cho bất cứ một linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta phải hư mất. Thật thế em ạ. Nếp sống tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa như vậy, thì chính Ngài sẽ đồng hành với em trong mọi nỗi khó khăn bất trắc của trần gian này, cho đến ngày em được chung sống với Ngài trên thiên quốc. Có nhiều vị đã đặt câu hỏi: tại sao anh yêu mến Đức Mẹ nhiều vậy? Tại sao chúng ta đã có Đức Giêsu rồi mà còn phải qua một nhịp cầu của Đức Maria nữa? Thưa, vì Thiên Chúa muốn như vậy em ạ. Ý muốn ấy đã được chính con Thiên Chúa nói ra trên thánh giá: này là mẹ con. Việc làm mẹ của Đức Maria từ chân thánh giá sẽ còn kéo dài vĩnh viễn, tới lúc hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Tuy nhiên, anh cũng phải nhắc lại với em điều này: chúng ta chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại là Đức Giêsu Kitô. Ngài là con người đã dâng mình làm giá chuộc mọi người. Vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Vì bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô mà một người thiếu nữ ở làng Nazareth đã trở thành vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh mẹ Thiên Chúa, mẹ loài người và cuối cùng là cả hồn xác về trời. Tuy nhiên, không phải đến đây là chấm dứt. Với tình mẫu tử, Đức Maria trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi hằng luôn chăm sóc những anh em của Đức Giêsu đang còn phải lữ hành trên trần gian với bao hiểm nguy thử thách, cho đến khi chúng ta đạt tới hạnh phúc quê trời. Hôm nay, nhìn vào Đức Maria đang ở trên thiên quốc cả hồn lẫn xác, và cũng đang ở bên em, bên mỗi người chúng ta, em hãy tự đặt câu hỏi: tôi phải yêu mến, sùng kính Đức Maria như thế nào? Nếu tôi luôn kêu cầu Đức Mẹ, luôn mong được về trời với Đức Mẹ, mà lòng tôi vẫn cứ lạnh nhạt với Đức Giêsu Kitô, vẫn không bị cuốn hút vào tình yêu của Thiên Chúa, không đem lời Ngài ra thực hành, thì liệu Đức Mẹ có hài lòng với tôi không? Vì chính Mẹ đã nói, người bảo gì, anh em hãy làm theo. Tôi có làm theo đâu? Nếu tôi siêng năng lần nhiều chuỗi mân côi mà cách sống của tôi chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ yêu mình, lo cho mình, không hề quan tâm đến người khác, có khi còn gây khổ tâm cho những người trong gia đình, bạn bè, lối xóm, thì lúc ấy tôi phải soát xét lại lòng mến Đức Mẹ của tôi có đúng như ý của Thiên Chúa không. Anh nhắc lại cho em giáo huấn của giáo hội về việc sùng kính Đức Mẹ nhé. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ và noi gương các nhân đức của Mẹ. Trong ngày khai mạc năm linh mục, một cha bạn đã gửi cho anh lời kinh cầu cho các linh mục theo Đức Hồng Y Mudelin, Tổng Giám mục Chicago. Anh đọc và thấy thấm thía lắm. Lời kinh nhớ đến tất cả các linh mục, nhất là những vị nguội lạnh và bất tín, những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán, cô đơn và đau đớn ê chề, những vị già cả, đau yếu và đang hấp hối. Em đừng quên, linh mục cũng chỉ là con người yếu đuối mỏng giòn, ơn thánh chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ. Ước mong em nhớ đến các linh mục để cầu nguyện, cảm thông, nâng đỡ hơn là khắc khe, chỉ trích, phê bình, kiện tụng và tung tin làm mất uy tín danh dự của những con người đáng thương hơn đáng trách đó. Gửi em lời kinh này để hằng ngày em nhớ cầu nguyện cho những linh mục biết noi gương Mẹ, đặt cả đời mình vào trong ý của Cha trên trời và kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa là vị linh mục thượng phẩm đời đời, và vì yêu quý người mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhớ đến các linh mục, bởi các ngài cũng chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn. Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh. Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa, để kẻ thù không lấn át được, và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức linh mục. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh, những vị đang làm việc nơi đây vì danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài trong vùng đất truyền giáo xa xôi, những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán, cô đơn và đau đớn ê chề, những vị trẻ tuổi và già cả, những vị đau yếu và đang hấp hối. Cách riêng chúng con nhớ đến những vị đã góp phần đào tạo chúng con và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ. Xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn Chúa được trao ban cho con người trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền khiêm nhường, xin gìn giữ các linh mục gần thánh tâm Chúa và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài bây giờ và mãi mãi. Amen. Lạy Đức Giêsu Kitô, xin dạy cho con biết yêu mến Đức Maria theo ý Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến Đức Giêsu theo đường lối của Mẹ. linh mục Giuse Trần Đình Long, dọc thánh thể.